những gì chúng ta đã bị cái ngã lừa bịp quá lâu, bị nó thuyết phục quá hay, đến nỗi nổi cái ý nghĩ rằng ta có thể trở thành vô ngã, làm cho ta sợ hãi. Cái ngã rỉ tai ta rằng vô ngã là mất hết tất cả huyền thoại phong phú của con người, chỉ còn là một người máy vô vị hay một cây cỏ không óc não. Cái ngã đánh một đòn xuất sắc vào nỗi sợ hãi nền tảng của ta, là sợ mất quyền kiểm soát, sợ cái mà ta chưa từng biết. Ta có thể tự nhủ, mình cũng nên buông cái ngã ra lắm chứ. Mình đau khổ vì nó, nhưng nếu mình làm thế, thì cái gì sẽ xảy đến tới mình? Cái ngã sẽ tán đồng ngay một cách ngọt liền. Tôi biết đôi khi tôi cũng rầy ra thật, và thực tình tôi hoàn toàn thông cảm nếu anh muốn buông tôi ra. Nhưng có thật, anh muốn như thế không nào? Ai sẽ săn sóc anh? Ai sẽ che chở và thương lấy anh như tôi đã làm bao nhiêu năm nay? Và ngay dù ta thấy rõ tận ruột gan những lời dối trá của cái ngã, chúng ta cũng quá sợ không dám bỏ nó, vì ta chưa biết một tí gì về tự tính của tâm ta, lý lực chân thực của ta, nên rõ ràng ta không có cách nào khác hơn là bám lấy ngã. Chúng ta tuân theo những đòi hỏi của nó với thái độ tự khinh ghét như bọm rượu, với lấy chất uống mà y biết rằng đang tàn phá y, hoặc như kẻ ghiền ma túy lục tìm chất kích thích mà nàng biết sau một hồi phi ngắn ngủi sẽ đem lại cho nàng sự chán chê tuyệt vọng. Cái ngã trên đường tâm linh, chấm dứt sự chuyên chế quái quâm của bản ngã, chính là lý do ta bước lên đường tu tập tâm linh. Những quyền năng của cái ngã hầu như vô tận, và mỗi giai đoạn nó đều có thể phá hoại và xoay chuyển ta khỏi các ước muốn giải thoát nó. Chân lý thật giản dị, và những lời dạy cũng vô cùng sáng sủa. Nhưng nhiều lần tôi phải buồn bã mà thấy rằng, mỗi khi giáo lý bắt đầu lay chuyển được chúng ta, thì cái ngã lại cố làm cho những lời dạy trở thành rắc rối. Vì nó biết nó đang bị đe dọa tận gốc rễ. Lúc đầu, khi chúng ta mới khởi sự say mê con đường tu tập với những khả năng của nó, thì cái ngã có thể cổ vũ ta và bảo, thật là kỳ diệu, chính là điều anh nên làm, lời dạy này hoàn toàn có lý. Rồi khi chúng ta nói chúng ta muốn thử thực tập thiền hay nhập sách, thì cái ngã vỗ về, thật là một ý nghĩ tuyệt vời, tại sao tôi lại không theo anh? Cả hai chúng ta có thể học được vài điều. Suốt kỳ thăng mật của sự tu tập tâm linh, cái ngã cứ giục ta, thật tuyệt, thật lạ lùng, gợi cảm hứng. Nhưng vừa khi chúng ta đi vào giai đoạn mà tôi gọi là thời kỳ bếp núc của con đường tu tập, và giáo lý bắt đầu động tới bản ngã sâu xa của chúng ta, thì không sao tránh khỏi việc chúng ta va chạm với sự thật về bản ngã. Khi cái ngã được phơi bày, những chỗ yếu của nó bị động tới, là đủ mọi thứ vấn đề bắt đầu nổi lên. Nó như một tấm gương để ngay trước mặt chúng ta, mà ta không thể tránh nhìn vào chỗ khác. Tấm gương hoàn toàn trong sáng, nhưng trong đó có một cái mặt xấu xí, cau có cái mặt của chúng ta. Đang trừng trừng nhìn lại chúng ta. Chúng ta khởi sự nổi loạn phản kháng vì ta ghét cái gì mình trông thấy. Chúng ta có thể nổi giận đập vỡ cái gương, nhưng nó chỉ có vỡ ra thành hàng trăm gương mặt xấu xí giống nhau, mà vẫn trợn trừng nhìn lại chúng ta. Bây giờ là lúc chúng ta bắt đầu nổi giận và phàn nàn một cách cay đắng. Thế thì cái ngã của ta nằm ở đâu? Cái ngã đang đứng bên ta một cách trung thành xúi dục. Anh hoàn toàn đúng, chuyện này xúc phạm quá thể chịu đựng, đừng theo nó. Khi chúng ta mê mẩn lắng nghe thì cái ngã tiếp tục hô triệu đủ loại hoài nghi, cảm xúc, hốt hoảng như đổ thêm dầu vào lửa. Anh không thấy giáo lý ấy không thích hợp với anh à? tôi đã bảo, anh không thấy ông ta không xứng làm thầy của anh sao? Hãy xem, anh là một con người Tây Phương thông minh, tân chiến từng trải. Còn những chuyện xa lạ như thiền, Sufi, Zen, Phật giáo Tây Tạng, thuộc về văn hóa phương Đông, một triết học ở tốt trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, 1000 năm về trước thì phỏng có ích lợi gì cho anh được? Khi cái ngã vui mừng ngắm ta càng lúc càng bị vướng vào cái lưới của nó. Nó còn trách móc ta về tất cả những nỗi nhọc nhằn, cô đơn, gian khổ mà chúng ta đã trải qua. Khi chúng ta biết được chính mình qua lời giảng dạy và qua bậc thầy, những ông đạo sư ấy không cần biết anh đã phải trải qua những gì, họ chỉ cố khai thác anh. Họ chỉ sử dụng những danh từ như từ bi, tùng tính để làm cho anh rơi vào cái quyền năng của họ. Cái ngã quá khôn lanh tới độ có thể bóp méo giáo lý để xài cho mục tiêu của nó, vì quỷ Satan có thể trích dẫn kinh thánh cho mục đích của mình. Khí giới cuối cùng của cái ngã là chỉ ngay vào mặt ông thầy và những tín đồ mà bảo: không có ai ở đây sống đúng theo giáo lý ấy được cả. Bây giờ cái ngã lại đóng vai trò trọng tài công bình cho mọi hành vi. Vị trí láo cá hơn hết, từ điểm này nó có thể phá hỏng niềm tin của bạn và làm tiêu ma bất cứ sự sùng kính nào, sự phát nguyện tu tập nào mà bạn đã có. Nhưng dù cái ngã cố hết sức để phá hoại con đường tu của bạn, nếu bạn thực sự tiếp tục thực hành thiền định, bạn sẽ dần nhận ra mình đã bị cái ngã gạt gẫm như thế nào, hy vọng và lo sợ hão huyền. Dần dần bạn thấy rằng cả hy vọng lẫn lo sợ đều là kẻ thù của sự an tâm. Hy vọng đánh lừa bạn, bỏ bạn thất vọng trống rỗng. Còn sợ hãi thì làm bạn tê liệt trong tù ngục hẹp hòi của bản ngã giả tạo. Bạn bắt đầu thấy cái ngã đã lung lạc tâm bạn như thế nào. Và trong bầu trời giải thoát mà thiền định đã mở ra, mỗi khi bạn tạm thời thoát khỏi chấp thủ, bạn hé thấy cái khoáng đạt của tự tánh chân thực. Bạn nhận ra rằng trong hàng bao năm nay cái ngã của bạn giống như một kẻ lường gạt bạn với đủ kế hoạch hứa hẹn mà toàn thị là láo khuét, chỉ có đưa bạn đến sự phá sản tâm linh. Khi bạn thấy điều này trong sự an tĩnh của thiền định mà không an ủi hay muốn che đậy những gì bạn thấy, thì tất cả kế hoạch mưu đồ của ngã tự cho thấy nó trống rỗng và bắt đầu sụp đổ. Đây không phải là một tiến trình phá hoại thuần túy, vì cùng với sự nhận chân đau đớn, tính giả dối tội lỗi của cái ngã của bạn và của mọi người, phát sinh một cảm thức về tâm bao la của nội tâm, một trực cảm về vô ngã và tính duyên sinh của vạn pháp, và tính hài hước độ lượng mà chính là dấu hiệu của giải thoát. Nhờ bạn đã tập đơn giản hóa sự sống và làm cho cái ngã bớt có cơ hội quyến rũ bạn, và nhờ bạn đã tập sự tỉnh giác của thiền định, do vậy nới lỏng kềm tỏa của tính bạo động, bám víu và tiêu cực trong bạn mà tuệ giác từ từ có thể ló dạng. Trong ánh sáng soi cùng khắp của nó, tuệ giác này có thể chỉ cho bạn một cách rõ ràng trực tiếp những vận hành tinh vi nhất của tâm bạn và đồng thời bản chất của thực tại. Hướng đạo minh triết. Hai con người đã luôn luôn sống trong bạn suốt cả đời bạn. Một người là bản ngã nói nhiều, đòi hỏi nóng nảy, tính toán. Người kia là con người tâm linh kỳ bí mà tiếng nói lặng lẽ minh triết của y, bạn hiếm khi nghe được hoặc nghe theo. Khi bạn càng học giáo lý, quán xét và hòa nhập giáo lý với đời sống của bạn, thì tiếng nói bên trong bạn, trí phân biệt bẩm sinh của bạn được đánh thức và tăng trưởng, và bạn khởi sự phân biệt giữa sự hướng dẫn của nó với những tiếng nói của bản ngã. ký ức về bản lai diện mục của bạn, bắt đầu trở về với tất cả vẻ huy hoàng và tinh tưởng. Bạn sẽ thấy bạn đã tìm ra trong chính bạn người hướng đạo cho bạn, vì người ấy biết rõ bạn, y chính là bạn, nên có thể giúp bạn dàn xếp mọi rắc rối của tư tưởng và cảm xúc bạn. Người hướng đạo của bạn có thể có mặt thường xuyên, vui vẻ, đôi khi chế nhạo. Người luôn luôn biết cái gì là tốt hơn cả cho bạn, giúp bạn càng lúc càng tìm ra lối thoát khỏi những ám ảnh của những phản ứng do thói quen và những cảm xúc mê mờ. Khi tiếng nói của trí phân biệt trong bạn càng mạnh và rõ hơn, bạn sẽ phân biệt được chân lý của nó và những lừa bịp của bản ngã, và bạn có thể lắng nghe nó với niềm tin tưởng. Bạn càng thường xuyên nghe theo người hướng đạo này thì càng dễ dàng thay đổi được những tâm thái tiêu cực nơi bạn. Dần dần bạn sẽ thấy mình có thể thoát ra càng ngày càng nhanh hơn khỏi những cảm xúc đen tối đã ngự trị đời bạn, và khả năng làm cho việc ấy là phép lạ màu nhiệm nhất. Thơ Thôn Sắc Gô, nhà thần bí Tây Tạng, đã nói rằng Ngài không khâm phục gì một người có thể biến hóa được cái nền nhà thành trần nhà, hay lửa thành nước. Phép lạ đích thực theo Ngài là người nào có thể giải tỏa một cảm xúc tiêu cực. Như vậy, dần dà, thay vì nghe tiếng lải nhải của bản ngã, bạn sẽ thấy mình càng ngày càng nghe được trong tâm mình những chỉ dẫn rõ ràng của giáo lý đang khởi hứng, khuyên bảo, hướng đạo, chỉ thị cho bạn ở mỗi khúc quanh. Càng lắng nghe, bạn càng nhận được những hướng dẫn. Nếu bạn nghe theo tiếng nói của người hướng đạo minh triết ấy, của trí phân biệt nơi bạn, và để cho bản ngã im tiếng, thì bạn sẽ kinh quá sự hiện diện của trí tuệ và phúc lạc mà chính thực là bạn. Một cuộc đời mới hoàn toàn các cuộc đời trước đây, khi bạn còn khoác cái lốt bản ngã bắt đầu trong bạn. Và khi cái chết đến thì bạn đã biết cách làm thế nào để kiểm soát những cảm xúc và ý tưởng nổi lên trong các trạng thái trung gian, những cảnh tượng mà nếu bạn không biết trước thì có vẻ thật là một cách ghê gớm. Khi bệnh mất trí nhớ của bạn về chính mình bắt đầu được chữa khỏi, cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng đắc chinh, sự chấp thủ bản ngã, là căn nguyên mọi đau khổ của bạn. Bạn sẽ hiểu nó đã tàn hại bạn và kẻ khác đến mức nào, và sẽ thấy rằng điều cao quý nhất và lại khôn ngoan nhất để làm là yêu thương người khác thay vì yêu thương chính mình. Việc ấy sẽ chữa lành trái tim khối óc của bạn và chữa lành tâm linh bạn. Điều quan trọng là luôn luôn nhớ rằng nguyên tắc vô ngã không phải là lúc đầu có một bản ngã rồi theo Phật phải từ bỏ bản ngã. Trái lại, vô ngã có nghĩa là tự khởi thủy chưa bao giờ có một cái ngã, và nhận chân được điều này gọi là thấy vô ngã. Ba khí cụ của trí tuệ. Cái cách để tìm được sự tự do giải thoát do trí tuệ vô ngã đem lại là nhờ tiến trình lắng nghe, tư duy quán tưởng và thiền định. Các bậc thầy khuyên ta bắt đầu bằng lắng nghe giáo lý thật nhiều lần, vì khi lắng nghe giáo lý ấy nhắc đi nhắc lại cho ta nhớ bản tính trí tuệ bị che giấu trong ta. Giống như thể ta là người đang nằm trong bệnh viện bị mất trí nhớ sau một tai nạn, và có người thương yêu săn sóc ta đang thì thầm trong tai ta tên thật của ta, chỉ cho ta những hình ảnh của bạn bè thân quyến ta, cố đưa ta trở về tri giác để biết mình là ai. Dần dần khi lắng nghe giáo lý, có vài đoạn, vài tri kiến trong đó tác động trên ta một cách mạnh mẽ. những ký ức về bản lai diện mục của ta sẽ bắt đầu tìm lối quay về. Và một cảm giác sâu xa về một cái gì thật thân thiết, quen thuộc sẽ chậm chậm thức dậy trong ta. Lắng nghe là một tiến trình vô cùng khó khăn hơn phần đông người ta tưởng. Lắng nghe thực sự, theo các bậc thầy muốn nói, là hoàn toàn buông bỏ cái ta, buông tất cả thông tin, khái niệm, tư tưởng và thành kiến đã được độn đầy đầu óc ta. Nếu bạn thực tình lắng nghe giáo lý, thì những thứ ấy vốn dĩ là chướng ngại thực sự ngăn che ta với tính bản nhiên của ta, có thể từ từ được rửa sạch. Khi cố lắng nghe thực sự, tôi thường thấm câu nói của thiền sư Suzuki Roshi: nếu tâm bạn trống rỗng thì nó luôn luôn sẵn sàng cho mọi sự, mở ra cho mọi sự. Trong tâm người sơ học có thật nhiều khả năng, nhưng trong tâm của chuyên gia thì có rất ít khả năng. Tâm người sơ cơ là một cái tâm trống rỗng, rộng mở, sẵn sàng đón nhận. Và nếu ta thực sự lắng nghe với một cái tâm của một người sơ học, thì ta mới có thể thực sự nghe được một cái gì. Vì nếu ta lắng nghe với một tâm im lặng, càng thoát khỏi thành kiến càng tốt, thì có thể tạo cơ hội cho sự thật của nền giáo lý xuyên thủng khối vô minh nơi ta, và làm cho ý nghĩa của sự sống chết trở nên càng ngày càng tỏ ra rõ rệt một cách lạ lùng. Thầy Diogo Kienshe Rinpoche tôi thường nói: càng lắng nghe, càng nghe nhiều, hiểu càng sâu. Hiểu biết được sâu xa là nhờ quán xét và tư duy, tức là tư tuệ. Ký cụ thứ hai của trí tuệ: khi ta quán xét những gì ta đã nghe, nó từ từ thẩm thấu vào dòng tâm thức ta, và thấm khắp kinh nghiệm nội tâm về cuộc đời mình. Những sự cố hàng ngày bắt đầu xác chứng sự thật của giáo lý, vì sự quán tưởng dần mở ra cho ta thấy những gì ta đã hiểu trên phương diện tri thức. Sự quán tưởng mang hiểu biết ấy từ đầu óc đi vào tim ta. Ký cụ thứ ba của trí tuệ là thiền định, nghĩa là tu tuệ. Sau khi lắng nghe giáo lý và tư duy về những lời dạy, ta đem thực hành những tri kiến ta đã đạt được và áp dụng chúng một cách trực tiếp trong nhu cầu hàng ngày qua quá trình thiền định. Những hoài nghi trên đường. Thầy Dachom Rinpoche tôi thường kể câu chuyện ở Ấn Độ về một tướng cướp khét tiếng ngày xưa. Sau vô số lần cướp của giết người, y đâm ra hối hận vì mình đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho người khác. Y khao khát tìm cách sám hối tội lỗi y đã làm và đến viếng một thiền sư. Y nói với ngài: con là một kẻ phạm tội, bây giờ con bị lương tâm cắn rất ghê gớm, có lối thoát nào không, con phải làm gì? Bậc thầy nhìn tướng cướp từ đầu đến chân, rồi hỏi y có được tài nghệ gì. Tên cướp trả lời: không có tài gì cả. Vị thầy hét: không à, ngươi phải giỏi một nghề gì mới được chứ. Tên cướp im lặng một hồi, rồi cuối cùng xác nhận: thực sự có một nghề duy nhất mà con chuyên môn, đó là nghề trộm cướp. Vị thầy cười khúc khích: tốt, đây chính là tài nghệ mà bây giờ ngươi cần dùng. Hãy đi đến một nơi thanh vắng và cướp hết tất cả những ý tưởng nhận thức của ngươi, ăn trộm hết tất cả tinh tú, hành tinh trong bầu trời, cho chúng tan mất vào trong cái bụng của chân không, không gian to rộng của tâm bản nhiên. Chỉ trong 21 ngày, tên cướp đã trực ngộ bản tâm và cuối cùng trở thành một người được xem là một trong những bậc thánh vĩ đại của xứ Ấn. Như vậy, ở thời cổ, có những bậc thầy phi thường và môn đệ nhảy bén và nhất tâm như tên cuốc nọ. Chỉ nhờ thực hành với niềm tin không chuyển hướng, một lời dạy duy nhất mà chứng đắc giải thoát. Ngay cả bây giờ, nếu ta để tâm thực hành một phương pháp và làm việc với nó một cách trực tiếp, thì cũng sẽ có hy vọng giác ngộ. Tuy nhiên, tâm chúng ta thường dao động và hoang mang vì hoài nghi. Đôi khi tôi nghĩ nghi quả là một chướng ngại bế tắc tiến hóa nhân loại hơn cả tham lam chấp thụ. Xã hội chúng ta đề cao sự khôn khéo thay vì trí tuệ, và ca tụng những khía cạnh nông cạn, khó chịu và ít lợi ích nhất của trí thông minh. Chúng ta đã trở nên quá tinh khôn và loạn thần kinh đến nỗi ta xem chính hoài nghi là chân lý. Và sự hoài nghi mà chỉ là nỗ lực vô vọng của bản ngã để tự vệ, lại được thần thánh hóa xem như mục tiêu và là kết quả của hiểu biết. Hình thức hoài nghi nhỏ nhen thấp kém này là chúa tể thảm hại của luân hồi sinh tử, được phụng sự bởi một đám chuyên gia chuyên dạy cho ta không phải thấy hoài nghi rộng mở, mà Phật xác nhận là cần thiết để thử nghiệm nền giáo lý, mà là một hình thái hoài nghi phá hoại, không chừa lại cho ta một điều gì để tin vào, không có gì để hy vọng và không có gì để sống theo. Như thế nền giáo dục hiện đại đã nhồi sọ chúng ta trong sự tôn vinh hoài nghi. Quả thế nó đã sáng tạo một tôn giáo thần học về hoài nghi. Trong đó muốn được xem là thông minh thì ta phải hoài nghi tất cả mọi sự, phải luôn luôn bới lông tìm vết, và ít khi hỏi có cái gì là đúng tốt lành, phải chế nhạo mọi lý tưởng tâm linh, mọi triết lý ta thừa hưởng, hoặc nhạo báng bất cứ gì được làm với tâm vô tư và thiện chí. Đức Phật kêu gọi ta đến một thứ hoài nghi khác, như phân tích vàng, nướng nó lên, cắt cọ sát để thử tính chất, nó có thực là vàng ròng hay không? Để có được thứ hoài nghi thực sự sẽ đưa ta đến chân lý ấy. Muốn theo đến cùng, quả thực chúng ta không đủ tri kiến, can đảm và cũng không được huấn luyện để làm việc ấy. Chúng ta đã được huấn luyện cho quen cái thói mâu thuẫn vẫn thường xuyên tước đoạt khỏi ta hết mọi sự cởi mở để đón nhận bất cứ một sự thật nào khoáng đạt và cao quý hơn. Thay vì hình thái hoài nghi chấp đoạn diệt như hiện nay, tôi sẽ mời bạn đặt một nghi vấn mà tôi gọi là hoài nghi cao cả. Một thứ hoài nghi vốn là một thành phần làm nên con đường đưa đến giác ngộ. Chân lý rộng lớn của những giáo lý mật tông được truyền lại cho chúng ta ngày nay, quả không phải là một cái gì mà thế giới đang lâm nguy hiện nay có thể bác bỏ được. Thay vì nghi ngờ những giáo lý ấy, tại sao ta không nghi ngờ chính ta? Sự ngu dốt của ta, sự hổm hỉnh, tự cho ta đã hiểu biết tất cả mọi sự. Thói chấp thủ và tránh né của ta, lòng say mê đối với những cái gọi là giải thích thực tại. Những giải thích không giống chút nào với trí tuệ bao la khả úy mà những bậc thầy, những sứ giả của thực tại đã cho ta biết. Loại hoài nghi cao cả ấy dục ta tiến lên, gợi cảm hứng cho ta, thử thách ta, làm cho ta càng ngày càng trở nên chân thực, thêm năng lực cho ta, và kéo ta lại gần từ trường của chân lý. Khi gần những bậc thầy, tôi thường hỏi đi hỏi lại những vấn đề tôi cần giải đáp. Đôi khi tôi không được giải đáp rõ ràng, song tôi không nghi ngờ thầy, hay nghi ngờ nền giáo lý. Đôi khi tôi có thể nghi mình chưa đủ trình độ tâm linh, hoặc nghi khả năng nghe, nghĩa là văn tuệ, của mình chưa đủ để hiểu trọn vẹn. Và thường khi tôi cứ tiếp tục hỏi đi hỏi lại cho đến khi có được một giải đáp rõ ràng. Và khi giải đáp ấy đến, vang lên một cách mạnh mẽ trong sáng trong trí tôi, tim tôi nhói lên một niềm tri ân đón nhận, thì trong tôi phát sinh một lòng tin kiên cố mà dù cả thế giới đầy những người nhạo báng cũng không phá hoại nổi. Tôi nhớ một mùa đông, tôi cùng lái xe với một trong những sinh viên của tôi từ Paris xuống Ý vào một đêm trăng sáng. Bà ta là một nhà chữa tâm bệnh và đã qua nhiều loại huấn luyện. Bà bảo tôi, điều bà nhận thấy là càng biết nhiều, ta càng nghi nhiều, và càng viện cớ để nghi mỗi khi sự thật bắt đầu động chạm đến mình một cách sâu xa. Bà bảo, bà đã cố nhiều lần để chạy trốn giáo lý này, nhưng cuối cùng bà nhận ra rằng không chạy đâu thoát được, vì thực sự là bà đang chạy trốn chính mình. Tôi bảo bà ta rằng, hoài nghi không phải là một cái bệnh, mà chỉ là một triệu chứng của thiếu tri kiến, thiếu sự nhận chân về bản tính tự nhiên của tâm. Khi có tri kiến thì không thể nào nghi ngờ gì nữa, vì khi ấy ta sẽ nhìn thực tại với chính con mắt của thực tại. Nhưng khi ta chưa đạt giác ngộ, tôi nói, thì đương nhiên phải còn hoài nghi, vì nghi là hoạt động căn bản của cái tâm chưa ngộ. Và cách duy nhất để xử lý những hoài nghi là không đàn áp chúng, cũng không say mê theo chúng. Cần có sự khéo léo để xử lý những hoài nghi. Nhưng tôi để ý, ít ai biết cách theo dõi những hoài nghi hoặc sử dụng chúng. Có phải mỉa mai chăng trong một nền văn minh sùng thượng thế lực của sự giảm giá và hoài nghi như vậy, lại không có ai can đảm để hạ giá chính những tuyên bố của hoài nghi, để làm như một bậc thầy Ấn Độ đã nói, hoài nghi chính cái sự hoài nghi, lột mặt nạ tính đa nghi, và tìm xem nó có nguồn gốc từ nỗi tuyệt vọng nào, nỗi sợ hãi gì, từ đâu tới. Khi ấy hoài nghi không còn là một chướng ngại, mà là một cánh cửa mở đến thực chứng. Và mỗi khi hoài nghi xuất hiện trong trí, một người tầm đạo sẽ đón nó như một phương tiện để đi sâu vào sự thật. Có một câu chuyện về một thiền sư mà tôi rất thích. Thiền sư này có một đệ tử trung thành nhưng rất ngốc nghếch, cứ xem ông như một vị Phật sống. Một hôm, tình cờ ngồi trên một cây kim, ông la lên, ơi, rồi tung mình lên để tránh. Người đệ tử liền mất hết tin tưởng nơi vị thầy và bỏ đi. Bảo rằng anh ta rất thất vọng, vì thấy thầy mình chưa chứng đạo. Nếu chứng thì ông đã không nhảy lên mà la lớn như thế. Vị thầy buồn bã khi nghe người đệ tử đã bỏ đi và bảo, tội nghiệp cho y nếu y hiểu được rằng kỳ thực không có ta, không có cây kim, cũng không có tiếng la nào thực hữu. Ta không nên lặp lại cái lỗi của người đệ tử nọ. Đừng nên xem những hoài nghi quan trọng quá mức, để cho chúng lớn quá cỡ, hay trở nên cuồng tín về chúng. Điều ta cần học là làm thế nào dần dần chuyển được sự vướng vào hoài nghi do bối cảnh văn hóa, thành ra một hoài nghi có tính chất hài hước và bi mẫn. Điều này có nghĩa, hãy cho những hoài nghi có thời gian và cho chúng ta có thời gian để tìm giải đáp cho những nghi vấn của mình. Những nghi vấn không phải chỉ có về phương diện tri thức hay triết lý mà thực sống và có thể giải được. Những hoài nghi không thể tự chúng giải quyết ngay, nhưng nếu chúng ta có đủ kiên nhẫn, thì một khoảng không có thể được sinh ra trong nội tâm ta. Ở đó, những hoài nghi có thể được xem xét cẩn thận, khách quan, và do đó được gỡ rối, được giải quyết. Không nên quá hấp tấp để giải quyết tất cả mọi vấn đề và hoài nghi của bạn. Vì bậc thầy nói, hãy gấp rút một cách từ từ. Tôi luôn luôn bảo sinh viên tôi đừng có những mong đợi phi lý, vì sự tiến bộ tâm linh cần thời gian. Muốn học Nhật ngữ thật giỏi, hay trở thành bác sĩ cũng phải cần nhiều năm. làm sao chúng ta có thể hy vọng có được tất cả những giải đáp chỉ trong vài tuần? Huống gì là đạt giác ngộ? Cuộc hành trình tâm linh là một cuộc học hỏi và thanh luyện không ngừng. Khi biết như vậy, bạn sẽ trở nên khiêm cung. Có một châm ngôn Tây Tạng rằng, đừng lầm hiểu với chứng ngộ, và đừng lầm chứng ngộ với giải thoát. Và Milarepa nói, không nên hy vọng chứng đạo mà hãy hành đạo suốt đời bạn. Một trong những điều tôi thích nhất trong truyền thống tôi là sự thực tế giản dị. Và ý thức mãnh liệt rằng những thành tựu lớn nhất cần có sự kiên nhẫn sâu xa và thời gian dài nhất. Con đường tâm linh. Rumi, bậc thầy đạo Sufismi có viết, bậc thầy nói, có một điều duy nhất trên đời mà ta không bao giờ được quên. Nếu bạn quên hết mọi sự khác, mà không quên điều này, thì sẽ không có gì phải lo. Nhưng nếu bạn nhớ thực hành chu tất mọi sự khác, mà lại quên mất việc duy nhất này, thì quả thực bạn chưa làm được cái gì. Ví như khi vua sai bạn đến một xứ nọ để làm một công việc đặc biệt nào đó, khi đến bạn làm cả trăm việc khác, nhưng quên làm cái sứ mạng của mình được sai đi, thì cũng như là bạn chưa làm gì hết. Cũng vậy, con người xuất hiện trên đời vì một công việc đặc biệt, đó là mục đích của y. Nếu y không hoàn tất, thì coi như y không làm gì cả. Mỗi bậc thầy tâm linh của nhân loại đều nói cho chúng ta biết cùng một chuyện ấy, rằng mục đích cuộc sống trên trái đất là để thực hiện sự hợp nhất với cái bản chất giác ngộ tận gốc rễ của chúng ta. Công việc mà vua đã gửi ta vào cái xứ sở đen tối lạ lùng này là để thực chứng và thể hiện con người thật của ta. Có một cách duy nhất để làm việc đó là khởi sự cuộc hành trình tâm linh với tất cả hăng say và trí tuệ, can đảm và cương quyết để chuyển hóa. Trong Katha Upanishad, thần chết bảo Nachiketas rằng, có con đường trí tuệ và con đường vô minh. Hai con đường dẫn đến những mục đích hoàn toàn khác nhau. Trú trong vô minh, nghĩ mình không lanh bác học. Những kẻ ngu lang thang không mục đích như kẻ mù dắt người mù. Những gì nằm bên kia cuộc đời không hiển lộ cho những kẻ khờ khảo, bất cẩn, hoặc bị của cải làm mê hoặc. Tìm đường. Vào thời khác, và trong những nền văn minh khác, con đường chuyển hóa tâm linh này chỉ giới hạn cho một số ít người được chọn. Nhưng ngày nay, một tỷ lệ lớn trong loài người cần phải tìm kiếm con đường trí tuệ, nếu muốn giữ gìn trái đất khỏi những mối nguy bên trong và bên ngoài đang đe dọa nó. Trong thời đại phân hóa và bạo hành này, tri kiến tâm linh không phải là xa xỉ phẩm dành cho thiểu số chọn lọc, mà là một cái gì cấp thiết cho sự sống còn. Việc đi theo con đường tâm linh chưa bao giờ lại cấp thiết và gay go hơn bây giờ. Xã hội chúng ta dành hoàn toàn cho sự tôn vinh bản ngã, tôn vinh chính những sức mạnh của tham lam và vô minh đang tàn phá quả địa cầu. Chưa bao giờ có hơn để nghe tiếng nói của chân lý, và chưa bao giờ có hơn để tuân theo tiếng nói ấy nếu nó được nghe đến. Bởi vì trong thế giới quanh ta không có cái gì hỗ trợ cho sự chọn lựa của ta, và cái xã hội ta sống dường như phủ nhận tất cả mọi ý nghĩa thiêng liêng, vĩnh cửu. Bởi vậy, vào thời gian nguy ngập nhất của chúng ta, khi chính tương lai chúng ta cũng thật khả nghi, thì chúng ta, những con người, lại thấy mình đang ở giai đoạn hoang mang nhất, và bị vướng vào một cơn ác mộng do chính chúng ta tạo nên. Tuy thế vẫn có một nguồn hy vọng đầy ý nghĩa trong tình huống bi đát này. Đó là giáo lý tâm linh của mọi truyền thống mật tông vĩ đại vẫn còn có thể sử dụng. Rủi thay, có rất ít bậc thầy thể hiện được những giáo lý ấy, và hoàn toàn thiếu sự biện biệt nơi những người tâm đạo. Phương Tây đã trở thành một thiên đường cho những lang băm về tâm linh. Nếu là lĩnh vực khoa học thì bạn có thể xác thực ai giả, vì có những nhà khoa học khác kiểm chứng trình độ và những tìm tòi phát minh của họ. Nhưng ở Tây Phương, vì không có tiêu chuẩn của một nền văn hóa trưởng thành về trí tuệ, nên tính trung thực của những người được gọi là đạo sư hoàn toàn không thể thiết lập được. Dường như bất cứ ai cũng có thể diễn hành tự xưng bậc thầy và lôi cuốn một số tín đồ. Ở Tây Tạng không có như vậy, nơi người ta nhận thấy bảo đảm hơn nhiều nếu chọn cho đúng một con đường và đúng thầy để theo. Những người đến Tây Tạng lần đầu thường lấy làm ngạc nhiên tại sao người ở đây đặt nặng dòng tu đến thế, đặt nặng sự truyền thường không gián đoạn từ bậc thầy này đến bậc thầy khác. Dòng tu được dùng làm sự bảo đảm cốt yếu, nó duy trì tính chân thực và thuần tịnh của nền giáo lý. Người ta biết được một bậc thầy qua bậc thầy của vị ấy, đó không phải là chuyện giữ gìn một tri thức là xưa cũ, có tính cách lễ tục, mà một truyền thừa từ tâm sang tâm, từ trí sang trí, một trí tuệ sống và nguyên chất cùng với những phương pháp thiện tạo. Nhận ra ai đúng là bậc thầy ai không là một công việc tế nhị và đòi hỏi nhiều điều kiện. Nhưng ở thời đại như chúng ta, ham giải trí, ưa những câu trả lời dễ dàng, những giải pháp nhanh, thì những bậc thầy tâm linh đạm bạc không làm bộ, có thể không được ai để ý. Những ý tưởng ta nghĩ về sự thánh thiện có thể làm cho ta không thấy được biểu hiện của tâm giác ngộ, đôi khi rất linh động và lại có vẻ giỡn đùa. Petrun Rinpoche viết, những đức tính kỳ diệu của những vĩ nhân là dấu kín sự thánh thiện của họ, làm cho những người thường như chúng ta không thể thấy, dù ta có nỗ lực xem xét. Ngược lại, ngay cả những lang băm cũng lừa đảo rất tài tình bằng cách ăn nói như những bậc thánh. Nếu Petrun Rinpoche có thể viết như vậy về thế kỷ trước tại Tây Tạng, thì điều ấy lại càng đúng biết bao trong cảnh hỗn loạn của cái siêu thị tâm linh hiện thời. Vậy, chúng ta làm thế nào để trong thời đại cực kỳ khả nghi này có thể tìm ra được niềm tin cậy quá cần thiết cho sự tu tập tâm linh? Theo tiêu chuẩn nào để biết một vị thầy là thực hay giả mạo? Tôi nhớ rõ một lần ở bên vị thầy tôi biết. Khi ấy ông hỏi các học trò cái gì đã lôi cuốn họ đến ông, tại sao họ tin cậy ông? Một phụ nữ nói, tôi đã nhận ra rằng điều thầy thực sự muốn hơn bất cứ gì khác là muốn cho chúng tôi hiểu và áp dụng giáo lý, và thấy thầy hướng dẫn chúng tôi thật khéo léo để chúng tôi có thể hiểu được. Một người đàn ông ngủ tuần bảo, không phải những gì thầy biết làm tôi cảm động, mà chính vì thầy thực sự có lòng vị tha và tâm tốt. Một phụ nữ trung niên nói, tôi đã cố coi thầy như mẹ tôi, cha tôi, bác sĩ tâm thần của tôi, chồng tôi, người yêu tôi. Thầy đã lặng lẽ ngồi chứng kiến tất cả tấn tuồng do tôi phóng chiếu ra đó và không bao giờ bỏ rơi tôi. Một kỹ sư ngoài 20 tuổi nói, điều tôi tìm thấy nơi thầy là thầy rất khiêm cung. Thầy thực sự mong muốn sự tốt lành nhất cho tất cả chúng tôi. Và trong khi thấy thầy làm thầy, thầy vẫn không bao giờ ngưng làm một đệ tử của những bậc thầy. Một luật sư trẻ nói, đối với thầy, chính nền giáo lý mới là quan trọng nhất. Đôi khi tôi lại còn nghĩ rằng có lẽ cái lý tưởng của thầy là chính thầy hoàn toàn biến mất, chỉ trao truyền lại những lời dạy càng vô ngã càng tốt. một sinh viên khác rụt rè nói, lúc đầu tôi sợ phải mở tôi ra trước thầy, tôi vẫn quá thường khi bị xúc phạm. Nhưng khi tôi khởi sự thổ lộ tâm can, thì tôi để ý những thay đổi thực sự trong tôi, dần dần tôi càng biết ơn thầy, vì tôi nhận ra thầy đã giúp tôi nhiều quá. Và rồi tôi khám phá trong tôi một điểm tin cậy sâu xa đối với thầy, sâu hơn tôi có thể tưởng tượng. Cuối cùng, một chuyên viên điện toán tuổi ngoài tứ tuần bảo, thầy đã là một tấm gương kỳ diệu cho tôi soi vào, và thầy chỉ cho tôi hai điều: khía cạnh tương đối về tôi là ai, và khía cạnh tuyệt đối tôi là ai. Tôi có thể nhìn vào thầy và thấy, không phải vì thầy là ai, mà vì những gì thầy phản chiếu lại nơi tôi. Tất cả sự rối ren tương đối của tôi rất rõ ràng. Nhưng tôi cũng có thể nhìn vào thầy và thấy phản ảnh nơi thầy cái tự tánh của tâm. Từ đấy, mọi sự đang sinh khởi từng giây phút. Những câu trả lời trên đây cho ta thấy rằng những bậc thầy thực sự thì tử tế, bi mẫn, không biết mệt trong ước muốn san sẻ bất cứ trí tuệ nào họ có thể có được từ những bậc thầy của họ, nhưng không bao giờ lợi dụng hay điều động các đệ tử dưới bất cứ hoàn cảnh nào, không bao giờ bỏ rơi họ, phụng sự cho nền giáo lý vĩ đại hơn là cho mục đích riêng tư, và luôn luôn khiêm hạ. Sự tin cậy chân thực có thể phát triển, và chỉ nên phát triển đối với một người nào bạn biết được, qua thời gian hội đủ tất cả những đức tính ấy, bạn sẽ thấy niềm tin ấy trở thành nền tảng của đời bạn. Nó vẫn ở đấy để nâng đỡ bạn qua những gian khổ của sống chết. Trong Phật giáo, chúng ta xác định một bậc thầy là chân thực hay không tùy theo sự hướng dẫn của họ có phù hợp với giáo lý Phật dạy hay không. Ta phải luôn luôn nhấn mạnh rằng chính sự thật của giáo lý mới là tất cả tầm quan trọng, chứ không bao giờ quan trọng cá nhân của bậc thầy. Bởi vậy Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta nguyên tắc bốn chỗ y cứ, tức là tứ y. Y pháp bất y nhân, dựa trên thông điệp của bậc thầy, không phải trên nhân cách của ông. Y nghĩa bất y ngữ, dựa trên ý nghĩa, không chỉ dựa trên lời. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, dựa trên ý nghĩa chân thật, không dựa trên ý nghĩa tạm thời. Ý trí bất ý thức, dựa trên tâm trí tuệ của bạn, không dựa trên tâm phân biệt thường ngày của bạn. Bởi thế, thật quan trọng để nhớ rằng, vị thầy chân thực, như ta sẽ thấy, là phát ngôn viên của chân lý. Quả thế, tất cả chư Phật, đạo sư, nhà tiên tri, đều là những biểu hiện của chân lý ấy, hóa hiện bằng vô số hình dạng khéo léo, đầy từ bi để dẫn dắt chúng ta trở về chân tánh của ta qua lời giảng dạy của họ. Bởi vậy, lúc đầu việc quan trọng hơn việc tìm thầy là tìm thấy sự thật của giáo lý và sống theo nó. Bởi vì nhờ bắt liên lạc được với sự thật của giáo lý mà bạn sẽ tìm được liên lạc với một bậc thầy. Theo một con đường, tất cả chúng ta đều có cái nghiệp gặp phải một con đường tâm linh này hay khác. Và tôi sẽ khuyên bạn, tự đáy tim tôi, hãy đi theo với sự chân thành trọn vẹn con đường nào gửi cảm hứng cho bạn nhiều nhất. Hãy đọc kinh sách của tất cả các truyền thống, tìm hiểu các bậc thầy muốn nói gì khi nói giải thoát giác ngộ. Và tìm con đường chân lý nào thực sự lôi cuốn bạn nhất. Hãy vận dụng khả năng phân biệt của bạn. Con đường tâm linh đòi hỏi nhiều thông minh, nhiều khả năng phân biệt tinh tế hơn bất cứ con đường nào khác, vì đó là việc quan hệ đến chân lý tối thượng. Hãy sử dụng lương tri bạn trong mọi lúc, đến với con đường ấy và biết rõ hành lý bạn mang theo, những thiếu sót tưởng tượng, yếu đuối, phóng chiếu của tâm thức. trong khi tự thức được bản tính chân thực của bạn là như thế nào. Bạn hãy hòa hợp với sự khiêm hạ sát đất, với một sự thẩm định rõ ràng bạn đang ở đâu trên con đường tâm linh và những gì còn phải được thấu hiểu và thực chứng.